This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thiệt là đẹp của cái ngày thứ tư. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo bình thường hả? Thì có còn bị giáo ta giặt không?
Yeah, everything ok. Còn bạn như thế nào? Everything ok hết ha? Mới có ngày trước thì sao? Thấy là vậy là thấy vui rồi ha. Ngày hôm nay kinh tế thị trường có khả quan lắm không bạn?
Dạ vâng. Kính thưa vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán không có đẹp, nhưng mà lúc mở cửa thì nó ok, nó màu xanh. Vì Tiến Dũng nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay là chạy rô đai đó, tức là chạy từ để chờ cái report của ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, tức là ông Jerome Powell. Nhưng mà không ngờ có một cái biến cố gì nó xảy ra mà sáng hôm nay nó xanh rồi bây giờ nó đỏ, và đỏ rất nhiều quý thưa vị. Nó đỏ dần như là khoảng 90%. Hôm nay quỹ trưởng liên bang có thể họp, họ đưa ra chiều ngày hôm nay họ sẽ đưa ra cái quyết định, cái report. Và ba cái thì cũng nghĩ rằng họ sẽ để lên bàn để mà bàn tiếp. Thứ nhất, đầu tiên luôn là chúng ta biết rồi, inflation. Mà quỹ trưởng liên bang chưa đưa ra một cái giải quyết nào thật sự không thể, ví dụ nói là lực bất tòng tâm, hoặc là họ dùng cái từ mà bình dân hơn là bó tay đó, là cái inflation, tức là cái lạm phát. Cái thứ hai là cái pandemic. Nhưng mà cái pandemic này thì nó bao gồm luôn hai cái mà Dũng đưa ra, là cái vừa cái lạm phát và cái job. Cái job không phải là như trước đây là người ta thất nghiệp, nhưng mà cái job bây giờ nó vừa thất nghiệp mà vừa thiếu người làm. Cái chuyện khó chịu của quỹ trưởng liên bang tức là phải đưa ra những report, phải đưa ra những cái giải quyết, cái thưa vị. Và hình như là thị trường họ cũng đã đọc được cái mind của những người này, họp xong cũng như vậy. Thường chứ cũng nói là họ đó đi làm trong hãng, nó họp đó, họp nhiều lắm. Họ đã họp ngày hôm nay để biết ngày mai mình sẽ nói gì. Tức là ngày hôm nay vị trưởng ban cũng họp hôm nay để biết rằng ngày mai mình nói cái gì, nhưng mà không có giải quyết. Chỉ nói cái gì để mà trấn an bà con thôi, chứ thật sự không có một hướng giải quyết, cái thưa vị. Dow Jones thì giảm 111 điểm, 34.465 điểm. Nasdaq thì giảm 38 điểm, hiện tại là 14.624 điểm. Và cái SP500 thì giảm 6 điểm, hiện tại là 4.336 điểm. Thì nốt 15 là 1.31%. Dầu thô thì sáng hôm nay dầu thô đã giảm, cũng mừng là nó lên gần 77 đồng, mà bây giờ nó còn 73 đồng 30 xu, giảm 7 xu. Và vàng thì hiện tại là lên 13 đồng 50 xu, 1.807 đồng 70 xu trong ao vàng. Và 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu. Với cái lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.38%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam hiện tại 1 bị kim mua vào 23.300 đồng, bán ra 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 56.730.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến những cái supermarket. Tôi biết rằng ở Mỹ có nhiều chục ngàn hoặc là cả trăm ngàn cái supermarket, như riêng về Walmart là mấy ngàn tiệm rồi, các thưa vị. Và những cái tiệm này đó, hình như là những cái người giám đốc điều hành hay những người làm về marketing, họ biết được cái tương lai nó không được sáng sủa lắm với cái những giá cả hàng hóa mà nó lên, gọi là tick 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 lên mỗi second. Và biết được cái điều này, họ đã bắt đầu stocking up, hay là inventory, họ đã mua hàng nhiều hơn. Chẳng hạn như một cái thống kê mới nhất của cái gọi là về cái công ty Associated Wholesale Grocers, thì họ cho biết rằng những cái cửa tiệm grocery, tức là những ngôi chợ đi ha, từ ngày đầu tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 6 và cho đến ngày cuối tháng 6 thì nó trơn cây ra hai như vậy, thì nó nói rằng họ đã stock lên đến 15%. Nghĩa là sao? Chẳng hạn như bây giờ họ mua 100 bao gạo thì bây giờ họ phải mua 115 bao gạo để trữ đó. Và con số này nó cao so với 2 năm trước, tức là năm 2019. Và riêng về những cái cửa tiệm wholesaler gọi là lớn, the largest, như Costco, Sam Club, v.v. hay là BJ, whatever, thì cái thống kê này trên 3.000 cửa tiệm thì họ cho biết rằng những cái cửa tiệm wholesale này họ stock lên up to 20%, tức là thay vì 100 bao gạo họ trữ đến 120 bao gạo. Lý do vì có nhiều mua nhiều, đơn giản là có bao nhiêu mua bao nhiêu. Và theo như lời ông David Smith thì ông cho biết rằng ông này là CEO của Associated Wholesale Roger. Ông cho biết cái trường hợp này không biết bao giờ mới ngừng, tức là cái hàng hóa thì lại khan hiếm, rồi giá cả lại pump lên, và cứ mua hôm nay đồng ngày mai nó lên đồng 5 xu. Nhưng mà cái bối cảnh này là cái bối cảnh của những nhà bán lẻ và bán sỉ. Nhưng mà riêng quý vị nào có cái business, chúng ta thấy cũng đúng đúng không? Chúng ta mua, trước đây chúng ta mua, thí dụ đơn giản về các ngành nail đi, tiêu nói chuyện ngành nail nha. Chứ họ mua cái bao tay đó, họ mua khoảng chừng 2 hộp đủ xài thôi, tuần sau mua tiếp. Không có gì mà lo, không có lo vào ngày mai đúng không? Bây giờ họ có thể mua 10 hộp, 15 hộp. Cái vị stock up thì những cái cửa tiệm bán lẻ hay bán sỉ cũng stock up theo. Thì từ vậy thấy là hàng hóa thì đừng nó hiếm. Và nó hiếm từ đó, tức là cái cung và cầu hay demand and supply. Khi mà nó hiếm như vậy thì chắc chắn cái giá cả nó phong lên. Và ra chờ xem ngày hôm nay thì ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang, tức là ông Jerome Powell, thì ông sẽ cho biết như thế nào, có một cái hướng giải quyết hay không. Nhưng thì cũng tin chắc rằng cái report hôm nay cũng giống như cái report ngày mai và năm ngoái cũng vậy, the same thing. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến về cái du lịch, ngành du lịch. Những cái report, những cái survey mới nhất từ International Tourism thì họ cho biết rằng những cái quốc gia nghèo đó thì riêng về cái tiền mà họ bị ảnh hưởng mất bởi ngành du lịch thì đã khoảng 1.400 tỷ. Sụp đổ ngành du lịch bởi vì cái đại dịch này có thể nó khiến cái ngành kinh tế về du lịch toàn cầu thiệt hại đến 2.400 tỷ. Tức là quốc gia nghèo là 1.400 tỷ, nhưng mà còn lại giàu có như Hoa Kỳ là khoảng 1.000 tỷ, cộng lại là khoảng 2.400 tỷ, quý vị. Và họ nói rằng nếu mà không có vaccine sớm cho những quốc gia nghèo, đây là một cái vấn đề có thể sẽ dẫn đến nó crisis, hay là nó gọi là cái recession cả trên toàn cầu luôn, kính thưa quý vị. Cái report mới nhất thì họ cho biết rằng cái United Nations Conference Trade Development thì họ cho biết trong vòng 12 tháng survey thì có những quốc gia nghèo, ngành du lịch coi như là hoàn toàn tê liệt cứng, không phải ngoài nước đi vào nhưng mà trong nước cũng vậy. Điển hình như thấy Việt Nam người nước ngoài đi vào, tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người trong nhà cũng phải ở trong nhà, mà người nước ngoài vào cũng phải cách ly tính 3 tuần, mỗi tuần tốn là khoảng 2 triệu mấy đó. Đây là cái thừa nước đục thả câu này, chứ không nói nha. Chứ là cách ly khoảng những 4 tuần là cái điều đó hoàn toàn không có trong CDC hay là FDA nha. Vâng, và cái thứ ngày hôm nay cái report mới nhất cho thấy rằng nếu mà cái vaccine, quốc gia nào có vaccine thì nó có thể cởi mở lại, điển hình như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể đi lại bình thường. Nhưng mà những quốc gia bị ảnh hưởng rất nặng và cái thiệt hại lên đến khoảng 2.400 tỷ, trong đó có nhiều là bên Pháp, bên Đức, bên Anh, bên Mỹ, Ý, vân vân, những quốc gia đó. Chúng ta biết rằng Pháp cũng vậy, Ý cũng vậy, ngay cả Đức, ngay cả Anh, cái ngành du lịch nó nuôi sống cả những cái người dân ở đó, họ dựa trên những người du lịch mà bây giờ nó tê liệt như vậy, thì chính phủ phải giúp đỡ, và giúp đỡ đâu phải là một hai ngày, nhiều năm như vậy thì chắc sẽ cạn kiệt về những cái tiền từ chính phủ, cái ngân sách cũng cạn kiệt, cái tuyệt. Trong khi đó, nhìn lại cái bối cảnh của nước Mỹ, American Airlines report rằng họ trong tháng 7, the 4th of July đó, những chuyến bay họ tăng gấp 3 lần. Tức là khi mà có cái vaccine, mình không biết vaccine nó thần thánh như thế nào, nó giúp đỡ thế nào, nhưng mà khi có một mũi vaccine vào thì người ta cảm thấy an tâm đi ra ngoài. Người ta cảm thấy an tâm đi du lịch, đi mua sắm, đi shopping, đi ăn, đi uống, vân vân. Thì nước Mỹ là một trong những cái quốc gia đang nằm trong cái tình trạng này, tức là người dân lấy lại niềm tin để đi ra ngoài. So với cái the 4th of July năm ngoái thì nó giảm, xin lỗi, năm 2 năm trước thì nó thấp hơn là 17% thôi. Tức là con số này nó gần như trở lại bình thường. Và họ cho biết rằng 2.700.000 người đã đi lại vào cái ngày the 4th of July vừa rồi. Tức là cái người dân du lịch bắt đầu đi trở lại. Và cơ quan an ninh về giao thông hay là hàng không đó, trong 5 ngày đầu tháng 7 là có khoảng 10 triệu người đi lại dùng hãng hàng không, và so với năm 2 năm trước thì con số này là 12.2 triệu, thấp hơn chút xíu thôi quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về fast food. Quý vị biết rằng fast food là một trong những cái món không phải là khoái khẩu, nhưng mà nó tiện lợi, ngon bổ khỏe, nhưng xin lỗi, ngon bổ, không có bổ luôn. Điều người chỉ dùng là ngon bổ khỏe rẻ bình đẹp, nhưng cái này không có, fast food không có ngon bổ khỏe rẻ bình đẹp. Nó rẻ thôi quý vị. Và cái thống kê mỗi năm như vậy thì American Custom Satisfaction Index họ đưa ra một thống kê rằng cái fast food nào là đứng đầu bảng. Họ dựa trên đồ ăn ngon hay là đồ ăn nó sạch sẽ, clean, rồi thời gian chính xác, những người nhân viên vui vẻ, hòa đồng hay là helpful staff, rồi reliable, rồi mobile app good, những cái xài mobile order bây giờ họ bao nhiêu phút đến là có liền. Thì dựa trên những cái yếu tố trên thì Chick-fil-A vẫn đứng đầu bảng trong vòng 7 năm liền. Và họ được 83 trên 100. Trong khi đó Domino's là 80 điểm, KFC là 70 điểm, Starbucks là 79 điểm, Five Guys 78 điểm. Và có cái cửa tiệm fast food mà tệ nhất, rất rất là tệ là 70 điểm, đó là McDonald's. Nhưng mà tôi thấy con nít nó thích McDonald's lắm. Mặc dầu thống kê thì sẽ biết rằng Chick-fil-A là good, đứng đầu bảng 83 trên 100, nhưng mà tôi nghĩ rằng, khuyến khích rằng chúng ta nên ăn đồ ăn tự nấu ở nhà hay là mua cái gì đó nó khỏe hơn. Thật sự là fast food, không có cái fast food nào mà tôi nghĩ là nó healthy hết quý vị. Nó rẻ đó, nó tiện đó, nhưng mà it's unhealthy. Xin trở lại phần tính.
Dạ, chắc có lẽ là cũng đúng là như vậy, nhưng mà vì cái thời buổi công nghiệp, dù cho có khó khăn gì đi nữa, như quý vị thấy hiện tại, người ta cũng vẫn thích ăn một cái món gì đó mà ăn nhanh, ăn lẹ, ăn bổ không cần, ăn khỏe không cần, ăn sao mà ăn rẻ được rồi. Thí dụ ngày hôm qua qua cái bản tin của Tiến Dũng hôm qua hôm kia, Tiến Dũng nói rằng là Chipotle là có buy one get one free từ lúc 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Nghe lời số dạy, Tiến Dũng đi ra đứng sắp hàng gần muốn điên người luôn, không có.
Hôm qua Tiến có nói bản tin đó.
Có không có, quên rồi. Quên lẹ dữ vậy. Hôm kia
anh quên nó, thì đâu có nói bản tin mà chứ chắc là chứ phải lấy mua bán với con anh đâu, anh nghe lộn ai rồi đó. Không có đưa bản tin này đâu.
Trời ơi, phải gọi đồng qua
cái tin thêm lại đó, nếu mà coi có là điều xin lỗi anh liền, mà tôi cũng nhớ rõ là không có nói những cái tin mà sắp hàng mua một tặng một như vậy đâu. Khi nói lắm
đó, thử ra hôm qua cũng là một trong những cái mà trời ơi, phải gọi là người ta biết là những cái thức ăn nhanh là không có tốt, nhưng mà tại vì dù sao nữa cũng rẻ thôi, rẻ cũng tiết kiệm được, mua 8 đồng thôi mà được 2 phần ăn cho 4 người, mình mua có được có 2 phần mà 4 người ăn của gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con chạy lon ton tới Chipotle ăn. Trời ơi, đứng khoe lại nóng điên luôn bạn ơi. Cuối cùng thôi, xách cái con người mình đi về, đi ăn ở nhà cho nó lành, giống như Tiến Dũng nói vậy đó.
Ok, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc Tiến Dũng một ngày an lành. Và cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn.